cắt đóa hoa anh cũng dường phần, bậc đạo sư soi đường chỉ lối, đem trí tuệ hùng lực đô sinh chuyên hóa đời chất liệu yêu thương. Cắt đóa hoa chỉ cũng dường
chỉ đơn độc nương nhờ sự tu phước thì chẳng có biện pháp xuất ly luân hồi. Những sự giáo huấn trong kinh cùng với chỗ nói của Lục Tổ Đại Sư trong đàn kinh hoàn toàn tương đồng. Vậy giờ đây có thể biết tu tuệ thập tại sánh với tu phước lại càng quan trọng hơn, mà trụ chân thập tuệ tức là cầu sanh tịnh độ. Phía trước nói ra tuy tu phước có thể được nhân thiên phước báo, nhưng không thể ra khỏi tam giới. Ở đây tiếp theo lại nói, cho dù cha mẹ, vợ con, nam nữ quyến thuộc, gia tộc quyến thuộc muốn giúp đỡ anh, vậy thì cách giúp đỡ này chúng ta trong sự tu trì ngày thường có thể thấy được. Một loại là tu trì vì gia thân quyến thuộc hồi hướng, còn một loại kia là sau khi gia thân quyến thuộc qua đời, chúng ta tụng kinh bái sám siêu độ cho họ. Có phải thật sự có thể giúp được chăng? Đương nhiên là có thể giúp được, tuy nhiên chẳng có biện pháp giúp họ thoát ly luân hồi, mà là ở trong lục đạo có thể giúp họ giảm thiểu khổ đau, giúp họ được phước báo. Điều này có thể giúp được nếu là giúp họ liễu sanh tử xuất tam giới thành Phật làm tổ, thì sự giúp đỡ này chẳng làm được. Nhất định phải rõ ràng, nhất định phải minh bạch. Tại sao không giúp được? Nơi đây đã đem nguyên nhân nói ra. Tà kiến nghiệp vương, nghiệp tức là chúng ta thường nói nghiệp lực. Tà kiến nghiệp lực tức là ác nghiệp. Ác nghiệp sao lại gọi nó là vương? Vương là tỷ dụ, lực lượng của nó quá lớn, nghiệp lực quá lớn, có thể sánh bằng núi Tu Di, sâu như biển cả. Đây là trong kinh Địa Tạng hình dung nghiệp lực này quá lớn. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Vị năng xả ly, nghiệp chưa tiêu thì phước chẳng thể cứu. Vậy thì tiêu nghiệp quý vị phải biết, tuệ mới có thể tiêu nghiệp, định có thể phục, định công sâu đem nghiệp đè phục xuống, nó chẳng khởi tác dụng. Chúng ta cũng có thể tạm thời được tự tại. Sau khi tuệ sanh ra rồi thì nghiệp lực liền chuyển biến, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển biến thành bồ đề. Tuệ rất khẩn yếu, vì chỉ có tuệ mới có thể thật sự giải quyết vấn đề. Người này chẳng có trí tuệ, chẳng có định lực, chỉ riêng nhờ vào phước thì không thể cứu họ được. Đây tức là tà kiến nghiệp vương, vị năng xả ly. Ác nghiệp của họ chưa tiêu mất là nguyên nhân như vậy. Thường xứ luân hồi, nhi bất tự tại. Ở trong luân hồi lục đạo, xả thân thọ thân là do nghiệp lực chi phối, nghiệp lực đang làm chủ. Anh tự mình chẳng có biện pháp, muốn đi đến đâu thì đến đó, muốn đầu thai sanh đến đạo nào thì sanh đến đạo đó. Điều này anh chẳng làm nổi vì nghiệp lực đang chi phối anh. Như kiến ngu si chi nhân, bất chủng thiện căn, đảng dị thể trí biện thông, tăng ích tà tâm, vân hà xuất ly, sanh tử đại nạn. Phật trong những lời giáo huấn này, chẳng những chúng ta tự mình có được sự lợi ích thù thắng, biết cách nào tu hành, đồng thời khiến cho huệ nhãn của chúng ta phát hiện, huệ nhãn đã phát hiện, làm cho chúng ta có thể quan sát tà chánh thị phi trong thế gian pháp. Trong thế gian này chúng ta chẳng mê nữa, càng quan trọng hơn nữa là trong Phật pháp cũng có chơn vọng, cũng có tà chánh thị phi. Chúng ta chẳng có huệ nhãn đem Phật pháp giả cho là thật, đem tà pháp cho là chánh pháp. Thật tại mà nói, chẳng những như vậy, vì chúng ta chẳng có trí tuệ, thậm chí ngay đến thiện ác đều chẳng thể biện biệt, lợi hại đều chẳng thể hiểu rõ. Đây thì gọi là ngu si. Đoạn kinh văn này chúng ta phải niệm cho nhiều lần, phải đem nó ghi nhớ cho thật thuộc. Đây là nói những người ngu si. Đây là Phật nói với Di Lặc: A Nan, các ông xem người ngu si thế gian, người ngu si này có thể là chính chúng ta. Điều này một tí cũng chẳng giả. Chúng ta có khả năng biện biệt thị phi, biện biệt thiện ác, biện biệt chân giả không? Nhưng phải bình tĩnh, đừng nên dùng cảm tình, phải dùng lý trí tỉ mỉ để quan sát thì chẳng khó thể hội được. Bởi vì chỗ này có tiêu chuẩn đảng dĩ thế trí biện thông, họ lại dùng cái thông minh trí tuệ của thế gian. Đây thì chẳng phải chừng trí tuệ. Cái gì gọi là thế gian thông minh trí tuệ? Cái gì gọi là Phật pháp chân trí tuệ? Ở bề ngoài xem thì là biện tài vô ngại, thật chẳng dễ nhìn ra được. Tuy nhiên nếu kỹ lưỡng mà quan sát thì chẳng khó nhìn ra được. Từ chỗ nào để nhìn? Chân trí tuệ là từ trong thanh tịnh tâm sinh ra. Cái vô ngại biện tài ấy của họ, tâm địa của họ thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh thì quyết định chẳng có tham sân si mạng nghi, những thứ này, những thứ phiền não này, chẳng có những thứ này. Đây là chân trí tuệ, đây là thật. Nếu như tham sân si mạng vẫn còn tiếp tục đang tăng trưởng, tăng ít tức là tăng trưởng, ít là thêm, tăng cũng là nghĩa tăng gia. Vì đây thì quyết định là thể trí biện thông. Thể trí biện thông chẳng phải là việc tốt. Chúng ta trong Phật môn thường nói tám nạn, trong tám nạn này thì có thể trí biện thông thì người này sẽ gặp nạn. Gặp nạn gì vậy? Là chẳng thể học Phật, chẳng thể khai ngộ, cũng tức là bảo họ chẳng thể được định, chẳng thể khai ngộ. Từ chỗ này mà bình tĩnh để quan sát tà chánh thị phi chẳng khó biện biệt. Sau khi hiểu rõ rồi, chúng ta tự tâm thanh tịnh, chẳng phải chánh pháp, chẳng phải Phật pháp chân chánh, thì thái độ chúng ta đối với họ kính nhi miễn chi. Bởi vì chúng ta học hạnh phổ hiền, đối với tà môn ngoại đạo, đối với yêu ma quỷ quái đều cung kính, đều cung kính giống như Phật, chẳng có sai biệt, chỉ là chẳng thêm sự tán thán, chẳng thán tán thán, chẳng theo họ học, tức là viễn chi. Kính nhi viễn chi, kính là lễ kính, quyết định là lấy tâm chân thành, thanh tịnh bình đẳng từ bi để cung kính. Đây tức là chánh pháp. Sự tà chánh là từ chỗ này, mà biện biệt. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng, trong tâm tham sân si mạng, những thứ phiền não này tập khí vẫn chưa đoạn hết, thì vân hà xuất ly sanh tử đại nạn, đây tức là lục đạo luân hồi, họ là quyết định chẳng thể vượt qua lục đạo luân hồi. Phục hữu chúng sanh tuy chủng thiện căn tác đại phước điền, những hạng người này ở thế gian chúng ta rất nhiều, chúng ta thường thường thấy, đặc biệt là tệ thế gian này, những nhà đại phú đại quý trong xã hội có địa vị sùng cao, có lực lượng tiền tài hùng hậu, họ tu bố thí, họ ở trong Phật môn tác chư công đức, tác đại phước điền, thủ tướng phân biệt tình chấp thâm trọng, hai câu này thì là không được rồi. Chúng ta trong lịch sử có một ví dụ rất nổi tiếng. Xưa kia vua Lương Võ Đế khi còn tại thế, địa vị của ông là quốc vương, ông có tài phú, trong Phật môn ông đã làm chẳng ít việc thiện, tu phước. Nam triều 480 ngôi tự viện, 480 ngôi tự viện là do ông xây cất. Ông đã xây cất 480 ngôi tự viện, độ được mấy mươi vạn người xuất gia. Ông làm vị đại hộ pháp. Lúc đó Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc cùng vua Lương Võ Đế diện kiến. Lương Võ Đế ngài nói, có một vị cao tăng từ Ấn Độ đến là truyền nhân của Thích Ca Mâu Ni Phật, vua rất tôn trọng, dẫn mời vào trong cung đình để cúng dường. Vua Lương Võ Đế bèn hướng về Đạt Ma Tổ Sư thỉnh giáo. Ông nói, trẫm một đời này ở trong Phật môn đã làm nhiều việc thiện như vậy, công đức này của trẫm có lớn chăng? Đạt Ma đã thốt lên một câu nói lão thật, nói lời chân thật. Ngài nói chẳng có công đức. Vua Lương Võ Đế như bị tưới nước lạnh lên đầu, hứng thú đều tiêu tan mất, cho nên nghe xong đương nhiên chẳng rất vui. Còn Đạt Ma dùng cung xong thì đi ngay, từ đó về sau chẳng đếm xỉa đến ông ta nữa. Cho nên Đạt Ma từ nay chẳng có người hộ pháp, bèn đi đến Thiếu Lâm Tự để diện bích hết 9 năm mới chờ được một vị khả nhận biết được ngài. Trong Phật môn chẳng nói vọng ngữ, chẳng tân bốc người. Giả như lúc đó vua Lương Võ Đế tán thán, ồ công đức của ngài quá lớn, ồ thật quá phi thường, thì Lương Võ Đế nhất định sẽ là người đại hộ pháp của ngài. Tuy nhiên trong Phật môn không thể làm như vậy. Ông làm đó là gì? Là phước đấy. Anh xem vua Lương Võ Đế trong tâm và miệng biểu hiện ra đó là thủ tướng phân biệt tình chấp thâm trọng, công đức liền mất hết. Giả như ông ta hỏi phước báo của trẫm có lớn không, thì Đạt Ma Tổ Sư nhất định sẽ nói lớn lắm, lớn lắm. Ông ta tu đó là phước, chẳng phải công đức. Công đức và phước đức khác nhau. Công đức được liễu sanh tử suốt tam giới, còn phước đức thì không thể được. Phước đức chỉ có thể được phước báo nhân thiền, chỉ được cái này. Điều này chúng ta nhất định phải biện biệt cho thật rõ ràng. Hy vọng chúng ta phải biết được tu công đức mà chẳng phải tu phước đức. Còn thủ tướng tức là trước tướng, làm việc ít việc thiện thì niệm niệm chẳng quên. Anh xem trong Phật môn chúng ta có rất nhiều người làm việc thiện. Trong Phật môn hiện nay xây cất một cái đạo tràng, tên tuổi nhất định phải treo lên trên, bỏ tiền ra để làm một cây cột, trên cột phải khắc tên, cái này của đệ tử gì đó cũng hiến, phải khắc tên vào, đây là trước tướng đấy. Sợ rằng Phật đem công đức của họ quên mất, khắc tên cho Phật thường thường nhìn thấy, đây là trước tướng phân biệt, cách này không thể được, cách này đều biến thành phước đức rồi. Cái gì gọi là công đức? Công là công phu, đức là sự thu hoạch của anh, trì giới là công, được định là đức, tu định là công, khai trí tuệ là đức, công là nhân, đức là quả báo. Cho nên công đức kẻ khác không thể tu thế, còn phước đức thì được. Tôi có phước có thể cho anh, cho anh được, tôi có tiền có thể tặng cho anh dùng, tôi có nhà cửa có thể tặng cho anh ở. Còn công đức thì sao? Tôi có trí tuệ của tôi chẳng có biện pháp tặng cho anh. Tôi có khả năng của tôi chẳng có biện pháp tặng cho anh. Đó là đức. Cho nên phước báo có thể cùng người cộng hưởng. Còn công đức này thì chẳng thể có biện pháp chia cho người, một tơ hào đều chẳng có cách chia cho người khác. Nhất định phải tự mình tu, cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu thì không đắc. Phải biết cách tu học, cho nên chúng ta phải đoạn ác tu thiện, chớ nên trước tướng, chớ nên trước tướng, chớ nên phân biệt, phải đem tình thức xả bỏ, cầu xuất luân hồi, chung bất năng đắc. Tu phước như vậy, dù tu được cái phước lớn hơn đi nữa, giống như cách của vua Lương Võ Đế muốn vượt khỏi lục đạo luân hồi đều chẳng làm nổi. Điều này chư vị phải biết.
Cắt đóa hoa em cúng dường Phật, một bậc thầy đại giác vẹn toàn, đem chân lý soi đường dẫn lối, diêu dắt người làm cuộc đổi thay. Cắt đóa hoa bạn cúng dường Phật, đứng Như Lai cha lành bốn loài thương chúng.